Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Mai Vân, Anh Vũ, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 23 tháng 6 năm 2010.
Việt Nam và Vatican mở cuộc họp vòng 2 về việc thiết lập ban giao.
Human Rights Watch kêu gọi Indonesia trả tự do cho hơn 100 tù nhân chính trị.
Hồng Kông tăng cường an ninh trong ngày bỏ phiếu về cải tổ chính trị.
Tổng thống Obama cân nhắc việc cách chức tư lệnh lực lượng Mỹ ở Afghanistan.
Châu Âu cảnh báo Nga và Belarus về vấn đề khí đốt.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hình ảnh của nước Pháp bị tổn hại nặng nề sau thảm bại ở cúp thế giới.
Giáo dục nhận thức về tội ác Khmer Đỏ sẽ được đưa vào trường học ở Campuchia, thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Kính thưa quý vị, Việt Nam và Vatican mở cuộc họp vòng 2 về việc thiết lập ban giao. Hôm nay, nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican đã mở cuộc họp vòng 2 tại Vatican. Theo thông báo của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, cuộc họp này là nhằm tiếp tục thảo luận và thực hiện những nội dung đã được đưa ra tại cuộc họp vòng 1 vào tháng 2 năm 2009 ở Hà Nội. Dẫn đầu phái đoàn Việt Nam là Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường, còn về phía Vatican, trưởng đoàn là Thứ trưởng Ngoại giao Ettore Balestrero. Tại cuộc gặp gỡ với Đức Giáo hoàng Benedicto XVI tại Vatican vào cuối năm ngoái, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tuyên bố là Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy quan hệ với Tòa Thánh trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Việc thiết lập ban giao cũng đã được đề cập đến trong cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với Đức Giáo hoàng vào tháng Giêng năm 2007. Việc thiết lập ban giao với Việt Nam, nơi có khoảng 10% là Công giáo, vẫn là một trong những mục tiêu mà Vatican theo đuổi, nhất là với Đức Giáo hoàng Benedicto XVI. Nhưng cuộc họp lần này diễn ra sau sự kiện Tòa Thánh chấp nhận đơn từ chức của Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, người đã dám lên tiếng mạnh mẽ trong các vụ tranh chấp nhà đất giữa giáo hội với nhà nước Việt Nam. Tuy bản thân Đức Gia Kiệt đã giải thích là việc từ chức này là vì lý do sức khỏe, một số người vẫn nghĩ rằng đó là cái giá mà Vatican phải trả để cải thiện quan hệ với Hà Nội. Cũng về ngoại giao, hôm qua Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Toronto trong hai ngày 26 và 27 tháng 6 với tư cách Chủ tịch ASEAN. Còn theo báo chí trong nước, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ dự cuộc họp của nhóm G20 với các nước khách mời, trong đó có Việt Nam.
Cựu quốc vương Campuchia Sihanouk đi thăm Việt Nam lần đầu tiên từ 15 năm nay. Hôm qua, cựu lãnh đạo Campuchia, quốc vương Norodom Sihanouk đến Hà Nội bắt đầu chuyến viếng thăm dự trù kéo dài 4 ngày. Tháp tùng theo ông Sihanouk còn có Hoàng Thái hậu Monnet và nhất là con trai ông Norodom Sihamoni, hiện là quốc vương Campuchia. Tại Hà Nội, cựu quốc vương Sihanouk đã được giới lãnh đạo Việt Nam nghênh tiếp. Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết đã cho rằng chuyến đi thăm lần này của ông Sihanouk thể hiện quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp, lâu đời giữa hai nước và hai dân tộc. Giới quan sát ghi nhận đây là chuyến viếng thăm Việt Nam đầu tiên của cựu quốc vương Campuchia từ 15 năm nay. Ông Norodom Sihanouk đã đột ngột thoái vị vào năm 2004, nhường ngôi lại cho con trai là Norodom Sihamoni. Trước đó, lần cuối cùng mà ông Sihanouk đến thăm Việt Nam là vào năm 1995. Tính chất đặc biệt kể trên, do đó, đã đặt ra câu hỏi về mục tiêu tiềm ẩn của chuyến đi thăm này. Trước chuyến thăm của cựu vương Sihanouk, phe đối lập tại Campuchia đã lên tiếng kêu gọi ông nêu lên những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hai bên, trong đó có hồ sơ người dân tộc Khmer sống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và trên đảo Koh Thal. Cả hai khu vực đều thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đảo Koh Thal rất gần tỉnh Campuchia, cách thủ đô Phnom Penh 150 cây số về phía nam, nhưng đã trở thành thuộc địa của Pháp ở Việt Nam vào năm 1939. Tuy nhiên, về mặt chính thức, thì cựu quốc vương Campuchia đã bác bỏ trước những lời kêu gọi nói trên. Trong một thông cáo ngày 14 tháng 6, thì ông Sihanouk đã xác định xin trích vì đã về hưu và không còn hoạt động chính trị cũng như ngoại giao, cho nên chuyến đi thăm Việt Nam của tôi sẽ chỉ có tính cách hoàn toàn riêng tư. Hết lời dẫn. Theo nhận xét của hãng thông tấn AFP, dù đã thoái vị, thì ông Norodom Sihanouk vẫn là một gương mặt chính trị quan trọng tại Campuchia. Ông vẫn thường cho biết ý kiến riêng về tình hình đất nước thông qua trang web của mình. Human Rights Watch kêu gọi Indonesia trả tự do ngay lập tức cho hơn 100 tù nhân chính trị người Papua và Maluku. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch hôm nay lên tiếng tố cáo điều kiện giam cầm tù nhân chính trị ở Indonesia, mà tổ chức này đánh giá là vô nhân đạo và là một vết nhơ cho nền dân chủ Indonesia. Trong bản báo cáo mới về Indonesia, tổ chức có trụ sở tại New York đã thúc giục Tổng thống Widodo là hãy trả tự do ngay cho hơn 100 tù nhân chính trị, người Papua và Maluku, và bãi bỏ đạo luật cho phép bắt giam những người này. Theo ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, thì việc bắt giam những người nêu lên quan điểm chính trị của mình một cách ôn hòa là xin trích, một vết nhơ trong nỗ lực cải thiện nhân quyền ở Indonesia, vốn đang mong muốn trở thành một đất nước dân chủ, tôn trọng nhân quyền, hết lời dẫn. Trong bản báo cáo, Human Rights Watch nêu trường hợp 10 gương mặt nổi tiếng trong giới hoạt động ly khai ở Papua và Maluku. Họ đều tố cáo những hành vi tra tấn, đánh đập. Một tù nhân người đảo Maluku đã kể lại rằng ông bị tra tấn trong suốt 14 ngày, cả ngày lẫn đêm. Theo Human Rights Watch, Indonesia có những đạo luật rất nghiêm khắc trừng trị nặng nề những hoạt động ly khai, cho dù ôn hòa, như trưng bày biểu tượng của vùng Papua hay cờ vùng Nam Maluku. Phần đông tù nhân bị giam cầm hiện nay là chiếu theo những đạo luật đó. Tổ chức bảo vệ nhân quyền còn kêu gọi Liên hiệp châu Âu hãy nêu vấn đề này trong cuộc đối thoại về nhân quyền với Indonesia sẽ được tổ chức tại Jakarta vào ngày thứ ba tuần tới. Tổ chức cũng kêu gọi Hoa Kỳ và Úc ngưng chương trình giúp đỡ và huấn luyện cho lực lượng chống khủng bố Indonesia, đơn vị 88, từng bị tố cáo về những hành vi đàn áp ở Maluku.
Hồng Kông tăng cường an ninh trong ngày bỏ phiếu về cải tổ chính trị. Hôm nay, cảnh sát Hồng Kông đã dàn lực lượng và dựng các rào cản chung quanh hội đồng lập pháp, nơi mà các nghị sĩ sẽ bỏ phiếu về một kế hoạch dự trù những cải tổ chính trị hạn chế. Mục đích là ngăn chặn những người biểu tình thuộc phe Dân Chủ cũng như phe thân Bắc Kinh. Theo kế hoạch này, số nghị sĩ hội đồng lập pháp được bầu trực tiếp sẽ tăng thêm một ít, tức là 40 thay vì 30. Số ủy viên của ủy ban bầu lãnh đạo hành pháp cũng sẽ tăng lên từ 800 thành 1.200. Nhưng kế hoạch vẫn chưa theo nguyên tắc mỗi người một lá phiếu. Sau nhiều tuần tranh cãi, vận động căng thẳng, kế hoạch này được dự báo là sẽ được thông qua, mặc dù những người chỉ trích cho rằng cần phải đi xa hơn nữa và họ đòi quyền phổ thông đầu phiếu cho 7 triệu dân Hồng Kông. Các nghị sĩ thuộc phe Dân Chủ đã yêu cầu chính quyền dời cuộc bỏ phiếu vì cho là không có đủ thời gian để tham khảo ý kiến. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ, đảng đối lập lớn nhất ở Hồng Kông, đã tuyên bố ủng hộ kế hoạch, tức là kế hoạch này gần như chắc chắn sẽ được thông qua hôm nay. Xin nhắc lại là Hồng Kông, thuộc địa cũ của Anh Quốc đã được giao trả lại cho Trung Quốc từ năm 1997, theo nguyên tắc một quốc gia hai hệ thống, tức là Hồng Kông có hệ thống hành chính và tư pháp riêng, nhưng về những thay đổi có tính chất thể chế thì do Bắc Kinh kiểm soát. Hiện giờ chỉ mới có phân nửa hội đồng lập pháp là được bầu trực tiếp, còn lại là được bầu bởi các cử tri đoàn mà đa số gồm những nhân vật thân Bắc Kinh. Lãnh đạo hành pháp Hồng Kông thì do một ủy ban bầu cử chọn. Ủy ban này gồm 800 ủy viên do chính quyền Trung Quốc bổ nhiệm.
Trung Quốc bãi bỏ biện pháp hỗ trợ xuất khẩu trên một số mặt hàng. Bắc Kinh sẽ bãi bỏ chính sách giảm thuế đối với một số mặt hàng xuất khẩu kể từ trung tuần tháng 7. Theo thông cáo trên trang web của Bộ Tài chính Trung Quốc, thì những mặt hàng không còn được hỗ trợ là thép, kim loại không chứa sắt và hóa chất, những ngành bị xem là quá tải. Tuần qua, thì chính quyền Trung Quốc cũng đã thông báo ngăn chặn mọi đầu tư mù quáng vào ngành thép, cũng như vào các đề án phát triển ngành này. Phải nói là châu Âu và Hoa Kỳ đã áp đặt thuế chống phá giá trên một số sản phẩm thép của Trung Quốc. Theo giới quan sát, thông cáo đưa ra lúc gần đến cuộc họp nhóm G20 tại Canada sẽ làm giảm bớt căng thẳng với các đối tác thương mại của Trung Quốc, nhất là hai đối tác kể trên. Về phần mình, thì Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hôm nay đã lên đường đến Canada, chính thức viếng thăm đất nước này trong 3 ngày, trước khi tham dự cuộc họp nhóm G20 sẽ diễn ra vào 2 ngày cuối tuần này tại Toronto.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cân nhắc khả năng cách chức tư lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan. Hôm nay, tướng Stanley McChrystal, người đứng đầu quân đội Mỹ thăm chiến tại Afghanistan phải vào Nhà Trắng để tiếp xúc Tổng thống Mỹ Barack Obama. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng, hôm qua, ông Obama không loại trừ khả năng cách chức vị tư lĩnh chiến trường này sau vụ tướng McChrystal công khai chỉ trích ngành hành pháp Mỹ. Tuy nhiên, theo thông tin viên Donald Ledu tại Washington, Tổng thống Mỹ sẽ phải cân nhắc hơn thiệt, bởi vì việc cách chức một sĩ quan chỉ huy ngay trong lúc quân đội đang lâm trận không phải là điều đơn giản.
Le général McChrystal a eu le temps de réfléchir pendant le long voyage entre Kaboul et Washington.
Tướng McChrystal đã có thời gian để suy nghĩ trong chuyến đi dài từ Kabul trở về Washington. Một số nguồn tin tại chỗ khẳng định, tư lệnh liên quân tại Afghanistan sẽ đưa đơn từ nhiệm cho Tổng thống Obama. Tuy nhiên, tối qua, Tổng thống Mỹ từ chối cho biết quyết định của ông về chuyện này. Tổng thống Obama nói, rõ ràng là trong bài báo, ông McChrystal và các cộng sự đã đưa ra những nhận định sai lầm. Tuy nhiên, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với ông ấy trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Hết lời dẫn. Rõ ràng, Barack Obama đang ở trong một tình thế hết sức khó khăn. Tổng thống Mỹ sẽ gặp rắc rối nếu quyết định giữ lại trong bộ chỉ huy một viên tư lệnh dám đưa ra trước công luận những bình luận xúc phạm chống lại ông, cũng như chống lại hầu hết các chính phủ tiền nhiệm. Tuy nhiên, mặt khác, việc cách chức viên tư lệnh này cũng rất khó. Thay đổi bộ chỉ huy ngay trong chiến tranh là một quyết định rất ít xảy ra trong quân sự, nhất là trong một cuộc chiến mà tất cả mọi người ở đây đều biết rằng còn lâu mới giành được thắng lợi. Câu hỏi đặt ra là tại sao tư lệnh McChrystal lại tự cho phép mình đưa ra các phát ngôn như vậy? Có thể ông McChrystal đã muốn bị cách chức, nếu không chắc ông đã làm khác.
Washington RFI.
Châu Âu cảnh báo Nga và Belarus trên vấn đề khí đốt. Ủy viên châu Âu đặc trách năng lượng vừa lên tiếng cảnh báo Nga và Belarus là không nên bắt châu Âu làm con tin trong cuộc tranh chấp giữa hai nước. Ông Günther Oettinger đã đưa ra lời cảnh báo này trong cuộc nói chuyện qua điện thoại tối hôm qua với Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Shmatko và Phó Thủ tướng Belarus Vladimir Semachko. Ủy viên châu Âu yêu cầu hai bên tỏ thiện chí, hợp tác để giải quyết tranh chấp. Ông còn nói thêm là Ủy ban châu Âu tin tưởng là lượng khí đốt từ Nga chuyển sang châu Âu không bị ảnh hưởng và nguồn khí đến tất cả các nước châu Âu không bị gián đoạn, hết lời dẫn. Hôm nay, thì Ủy ban châu Âu đã cho phép Ba Lan tài trợ gần 400 triệu euro cho các đề án tích trữ khí đốt, đề phòng bất chắc. Trong lúc đó, thì cuộc tranh chấp giữa Nga và Belarus gây gắt thêm. Tập đoàn Nga Gazprom hôm nay cho biết là đã giảm đến 60% lượng khí chuyển sang Belarus. Hôm qua, mức giảm chỉ là 30%. Cũng hôm qua, sau khi thông báo đóng tuyến trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu, Belarus còn cho biết là đã bắt đầu lấy bước khí đốt chuyển sang châu Âu qua lãnh thổ họ. Bộ trưởng Năng lượng Nga đã bác bỏ tin này vào hôm nay.
Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010.
Như vậy là Pháp đã bị loại khỏi cúp bóng đá thế giới lần thứ 19 ngay từ vòng đầu mà không có cứu vớt được một chút danh dự. Bắt đầu là chuyện phát ngôn bậy bạ của cầu thủ Anelka, rồi đến chuyện nổi loạn của các cầu thủ và kết thúc là thất bại một cách khổ thẹn, xa về với 3 trận đấu xếp cuối bảng cùng những chuyện bê bối nội bộ làm trò cười cho cả thế giới. Không chỉ đội tuyển Pháp phá sản mà bóng đá Pháp cũng đang bị đánh quỵ sau cú ngã tại Nam Phi 2010. Đội tuyển Pháp đã thất bại hoàn toàn cả bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ. Sẽ phải có những thay đổi căn bản từ cầu thủ đến lãnh đạo thì mới mong vực dậy một nền bóng đá danh tiếng của thế giới, cùng những thành tích đáng kính nể trong nhiều thập kỷ qua như bóng đá Pháp. Ông huấn luyện viên Raymond Domenech đã kết thúc 6 năm cầm quân đầy những tranh cãi của mình từ thất bại này. Bây giờ là lúc người ta nghĩ đến người kế tục di sản đội tuyển bóng đá Pháp, đó là huấn luyện viên Laurent Blanc, nhà vô địch thế giới của France 1998. Từ Nice, thông tin viên RFI Christophe Duravion tường trình.
Lorsqu'il a accepté de reprendre les rênes de l'équipe de France, Laurent Blanc ne s'attendait sûrement pas à hériter d'un.
Khi nhận lời lãnh đạo đội tuyển bóng đá Pháp, chắc hẳn ông Laurent Blanc không nghĩ sẽ phải kế thừa một bãi điêu tàn như giờ đây. Từ những vụ tranh chấp giữa các nhóm cầu thủ không được giải quyết thấu đáo từ khi còn ở trại tập huấn Tin, rồi chuyện một cầu thủ phát ngôn tục tĩu, đến việc các cầu thủ phản kháng không chịu luyện tập, chắc chắn là tân huấn luyện viên sẽ còn khối việc phải làm từ nay đến ngày đội tuyển Pháp có trận giao hữu với Đan Mạch vào ngày 11 tháng 8 tới. Ông có nhiệm vụ chữa trị những căn bệnh của đội bóng và tập hợp lại các nhóm cầu thủ thành một khối thống nhất. Việc đầu tiên phải nghĩ đến là Thierry Henry, cầu thủ này vừa xuất hiện ở cúp thế giới lần thứ tư của mình như một bóng ma, có lẽ sự nghiệp cầu thủ quốc tế của Henry cũng chấm dứt ở đây. Một vấn đề khác cũng cần phải vắt óc suy nghĩ trước khi tiếp tục cuộc phiêu lưu, đó là phần lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Pháp. Sự phá sản của các cầu thủ cũng là của Liên đoàn, vì Liên đoàn bóng đá Pháp đã không rút ra được bài học từ sau thất bại thảm hại ở giải châu Âu 2008, nhất là trong việc duy trì chiếc ghế huấn luyện viên đội tuyển của ông Domenech. Chủ tịch Liên đoàn Jean-Pierre Escalet, 75 tuổi, bị suy yếu nhiều do không có khả năng giải quyết cuộc khủng hoảng, nhưng vẫn tuyên bố không muốn rời khỏi con tàu giữa lúc bão tố. Ông sẽ khó có thể là người cầm cương nảy mực để đổi mới bóng đá Pháp.
Những diễn biến khác trong loạt trận đấu quyết định ngày hôm qua, các đội bóng châu Phi đã không thành công. Đầu tiên là Cameroon bị loại ở vòng bảng, giờ đến lượt nước chủ nhà Nam Phi, Nigeria cũng không khá hơn. Siêu đại bàng châu Phi hôm qua đã không thể có được một chiến thắng trước đội bóng đến từ châu Á, Hàn Quốc. Trong khi Argentina đã thắng rõ rệt 2-0 trước Hy Lạp, một kết quả cho phép Hàn Quốc dù có hòa 2-2 với Nigeria vẫn vào được vòng 1/8. Như vậy là đã xác định được hai cặp đấu đầu tiên tại vòng 16 đội. Uruguay sẽ gặp Hàn Quốc ngày 26, Argentina gặp Mexico ngày 27. Ngày thi đấu hôm nay, mọi chú ý đều đổ dồn vào hai ông lớn khác của bóng đá châu Âu là đội Anh và Đức, và cả hai đều đang bị đe dọa. Lúc 16 giờ đội tuyển Anh gặp Slovenia. Ở trận đấu này, bắt buộc đội tuyển Anh phải có chiến thắng thì mới được đi tiếp. Cùng thời gian đó, Algeria gặp Mỹ tại Pretoria. Một chiến thắng là cần thiết cho mỗi đội, nhưng điều kiện đủ lại phải đợi kết quả của Anh và Slovenia. Lúc 18:30 tối nay, Đức sẽ phải tự quyết số phận của mình bằng một trận thắng trước Ghana. Trường hợp hòa thì Serbia phải không thắng hoặc thua Úc thì Đức mới có cơ vào được vòng 1/8.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, hình ảnh của nước Pháp bị tổn hại nặng nề sau thảm bại ở Cúp Thế giới.
Mang màu cờ sắc áo của quốc gia là cả một vinh dự mà cầu thủ nào cũng mơ ước, và khi đã được chọn vào đội tuyển, bình thường ai cũng nỗ lực hết mình, để cho dù có không đạt kết quả mong muốn thì cũng không hổ thẹn với chính mình. Nhưng đó lại không phải là những gì đã diễn ra với đội tuyển Pháp. Và thảm bại tại Cúp Thế giới ở Nam Phi gây tổn hại không chỉ hình ảnh các tuyển thủ mà của cả nước Pháp nói chung. Việc lọt vào chung kết Cúp Thế giới của đội tuyển Pháp cũng đã chẳng lấy gì là vẻ vang. Chúng ta nhớ là trong trận ngày 18 tháng 11 năm 2009, đội Pháp đã gỡ hòa 1-1 với đội Ireland nhờ vào bàn tay của Thierry Henry. Sau đó, tai tiếng về đạo đức càng làm xấu đi hình ảnh của đội tuyển Pháp. Với vụ Zahia, khi cô escorter này tiết lộ đã có quan hệ tình dục với nhiều tuyển thủ Pháp, trong đó có cả Ribéry, vào thời gian mà cô ta còn là gái vị thành niên. Ribéry, mà ai cũng nghĩ là một chàng trai dễ thương và bình dị, hóa ra cũng là một tay ăn chơi sành điệu. Nhưng các ủng hộ viên và dân Pháp nói chung đã sẵn sàng bỏ qua những vụ như vậy, nếu như các tuyển thủ Pháp chuyên chú vào sân cỏ Nam Phi, thể hiện quyết tâm phục hồi vinh quang mà những Zidane, Barthez, Blanc, Desailly, Deschamps đã bỏ công gây dựng khi đoạt chức vô địch thế giới năm 1998. Thế mà, ngay sau trận ra quân đầu tiên ngày 11 tháng 6 gặp Uruguay, với kết quả gây thất vọng là 0-0, các tuyển thủ Pháp đã bắt đầu biểu lộ những dấu hiệu rạn nứt. Và ngay lúc nghỉ giữa hiệp trận thua Mexico 2-0 ngày 17 tháng 6, khủng hoảng nội bộ đã lên đến đỉnh điểm với việc tiền đạo Anelka thoá mạ nặng nề huấn luyện viên Domenech và sau đó bị đuổi khỏi Nam Phi. Nhưng điều làm người dân Pháp phẫn nộ hơn hết đó là việc các tuyển thủ Pháp từ chối tập luyện ngày 20 tháng 6 do sự lôi kéo của một số cầu thủ muốn tỏ thái độ phản đối việc trục xuất Anelka. Sự việc hy hữu này đã diễn ra ngay trước mặt 400 khán giả Nam Phi và 200 nhà báo. Hình ảnh thủ quân Patrice Evra và các đồng đội của anh quay trở vào chiếc xe ca đã đi khắp thế giới, và đội tuyển Pháp lại càng trở thành đối tượng bị chế giễu, bị xem thường. Mặc dù thế, cho đến phút chót, một số người vẫn bám lấy hy vọng là đội tuyển Pháp sẽ làm được phép lạ, lật ngược tình thế, thắng đậm Nam Phi để giành chiếc vé vào vòng 1/8, chuộc lại những lỗi lầm đã qua. Nhưng kết quả chẳng có gì là bất ngờ. Đội tuyển nước chủ nhà đã ghi được 2 bàn ngay trong hiệp đầu một cách dễ dàng trước một đối thủ thi đấu rời rạc. quả ghi bàn của Malouda vào phút thứ 70 thậm chí không được coi là bàn thắng danh dự, bởi vì trong trận này, đội tuyển Pháp đã đi xuống tận đáy. Mọi người đang chờ biết những gì đã thật sự diễn ra tại Nam Phi qua lời kể của những người trong cuộc. Nhưng cho dù có giải thích, có biện minh như thế nào, thì người chịu trách nhiệm về thảm họa nhục nhã này trước hết là các tuyển thủ, kể đến là huấn luyện viên, rồi đến các lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Pháp. Khôi phục hình ảnh của đội tuyển Pháp sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của Laurent Blanc, người sẽ kế nhiệm huấn luyện viên Dominic. Nhà cựu vô địch thế giới cũng sẽ phải khẳng định quyền lực của một huấn luyện viên, không để cho các tuyển thủ lấn lướt như hiện nay. Dĩ nhiên là Laurent Blanc còn sẽ phải sàng lọc thành phần đội tuyển và sẽ khó mà giữ lại một số cầu thủ như Galas, sắp tròn 33 tuổi, hoặc Patrice Evra, người đeo băng thủ quân nhưng lại xúi dục nổi loạn. Ngay cả Thierry Henry cũng chưa chắc được giữ lại. Còn Ribéry, Laurent Blanc chắc sẽ khó mà gạt đi. Nhưng Ribéry chính là một trong những kẻ đã trù dập các tuyển thủ trẻ như Gourcuff. Thành ra tân huấn luyện viên sẽ phải tìm cách dàn xếp cho em thấm nội bộ. Có lẽ là Laurent Blanc sẽ đặt Gourcuff vào một vị trí xứng đáng hơn trong đội tuyển tương lai cùng với những tài năng mới sẽ được tuyển lựa. Nhưng Laurent Blanc sẽ không có nhiều thời gian vì ngay từ tháng 9, đội tuyển Pháp sẽ lại ra quân với các trận vòng loại giải vô địch châu Âu Euro 2012. Dẫu sao, như đã nói ở trên, đây là vấn đề của cả nước Pháp, đến mức mà Tổng thống Sarkozy hôm nay đã họp khẩn cấp với Thủ tướng và Bộ trưởng Thể thao để bàn về chuyện này.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do Trọng Thành phụ trách. Kể đến là nhịp cầu tri âm, anh Vũ sẽ nói về sân khấu ca nhạc Việt Nam tại Hoa Kỳ bị ế ẩm vì cúp bóng đá thế giới. Và cuối cùng là cuộc sống muôn màu do Thu Anh phụ trách với chủ đề, theo thẩm định của nhà khoa học Úc Hong Fenner, nhân loại sẽ lụi tàn trong khoảng 100 năm tới đây. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI. Giáo dục nhận thức về tội ác Khmer Đỏ sẽ được đưa vào trường học ở Campuchia. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Dạ thân chào anh Phạm Phan. Dạ thưa anh, vào tháng 7 tới đây thì Tòa án Quốc tế về tội ác Khmer Đỏ sẽ ra phán quyết về Duch, trưởng trại tù Tung Sang. Nhưng mà trong khi chờ đợi thì mới đây, cái tổ chức có tên là Trung tâm Tài liệu về Campuchia đã thành công trong việc thúc đẩy chiến dịch gọi là giáo dục nhận thức về tội ác Khmer Đỏ. Dạ, xin anh cho biết chi tiết về việc thành công này ạ.
Thưa chị, hôm thứ Ba, trong bức thư thông báo, Bộ Giáo dục chấp thuận đề nghị của một nhóm độc lập có vị thế hàng đầu trong quốc gia, chuyên nghiên cứu về tội ác kinh hoàng của Đảng Cộng sản Campuchia. Theo đó, vào niên học năm sau, tại 1.700 trường trung học trên toàn quốc, sẽ cho treo hai biểu ngữ có nội dung giáo dục thế hệ học sinh trẻ nhận thức về hành vi chủ tâm diệt chủng của Cộng sản Campuchia. Theo ông Yuk Chan, giám đốc trung tâm tài liệu, việc thực hiện kế hoạch treo hai biểu ngữ chống chế độ diệt chủng mang mục đích giáo dục và lưu truyền những dữ kiện về thời kỳ chế độ Campuchia Dân Chủ cai trị đất nước. Chỉ không đầy 4 năm chiếm đoạt quyền vi hiến bằng bạo lực quân sự, Đảng Cộng sản Campuchia đã cho thi hành chính sách tàn sát dân tộc để xây dựng xã hội chủ nghĩa theo đường lối Marx-Lenin. Hậu quả, có gần 2 triệu người bị giết hại, phần lớn do đói khát và bị hành hình dã man trong các trại tập trung. Giám đốc Yuk Chan cho biết nội dung viết trên hai biểu ngữ, một là hãy học hỏi về lịch sử Campuchia Dân Chủ để ngăn ngừa nạn diệt chủng, và hãy nói về nỗi chịu đựng từng trải qua trong suốt thời kỳ Cộng sản để khuyến khích sự hòa giải và giáo dục thế hệ trẻ về lòng độ lượng khoan dung. Kích thước hai biểu ngữ lớn so với thông thường, một tấm có bề ngang 2 thước dài 4 thước, còn biểu ngữ kia thì bằng phân nửa. Giám đốc Yuk Chan nói, khi có hai biểu ngữ trong các trường trung học, giúp nhắc nhở học sinh luôn nhớ đến tầm quan trọng của lịch sử nước nhà, và cũng để giúp các em nghĩ đến người đã nằm xuống vì bị sát hại đau đớn.
Dạ thưa anh, ngoài ra thì hình như là trung tâm của ông Dúc Trăng cũng đã cho công bố và lưu hành một quyển sách về tội ác của Khmer Đỏ, phải không ạ?
Thưa chị, đúng là như vậy. Trung tâm tài liệu là tổ chức phụ giúp rất nhiều trong biên soạn và cho ra đời quyển sách giáo khoa nói về lịch sử hoạt động và gây tội ác của Đảng Cộng sản Campuchia. Quyển sách lịch sử này được phát hành năm 2009 tại nhiều trường học trên cả nước. Tính đến nay có 300.000 quyển được phân phối đến tay học sinh. Cuối năm nay sẽ có thêm 700.000 cuốn được phát hành. Riêng tại trường học An Long Ven, nằm sâu trong căn cứ cũ của Khmer Đỏ trước năm 1996, hôm thứ Hai, lần đầu tiên học sinh tại đây cầm trong tay quyển sách lịch sử quan trọng này. Theo Bộ Giáo dục, 1.000 quyển sách đầu tiên đã được chuyển giao đến trường học An Long Ven. Sách giáo khoa có tên Lịch sử Campuchia Dân Chủ đến được mặt khu cũ là một trường hợp đặc biệt và cũng do nỗ lực của Trung tâm Tài liệu và Bộ Giáo dục. An Long Ven không những là nơi cố thủ sau cùng của tàn quân, nhưng còn là nơi nhiều kẻ cầm đầu Đảng Cộng sản, làm nhà, lập vườn, sống những ngày tàn. Tuy nhiên, thế hệ học sinh trẻ lại không biết gì về hành động của cha anh họ trong địa phương An Long Ven. Đầu năm nay, chính quyền ra lệnh gìn giữ 14 khu vực lịch sử tại An Long Ven để làm địa điểm du lịch. Trong đó có năm mồ lạc lõng giữa rừng của Pol Pot, nguyên tổng bí thư đảng, và khu vực Son Sen cùng cả gia đình 13 người, gồm phụ nữ và trẻ con, bị thảm sát ngày 10 tháng 6 năm 1997, theo lệnh Pol Pot. Sau khi giết chết cả nhà Son Sen, Pol Pot cho lệnh xe tải chạy cán lên xác chết. Son Sen, người tỉnh Trà Vinh, từng du học ở Pháp thập niên 1950 và là đồng chí thân cận của Pol Pot. Từ trước đến nay, hầu hết sách viết lịch sử Khmer Đỏ thường bằng Anh ngữ và của người nước ngoài hay người Campuchia hải ngoại, dĩ nhiên không rẻ đối với bạn đọc trong nước.
Dạ thưa anh, Trung tâm Tài liệu Việt Campuchia là gì và tại sao họ lại phải đẩy mạnh việc giáo dục về tội ác Khmer Đỏ, đặc biệt là đối với giới trẻ?
Thưa chị, nó có một cái sự kiện như thế này. Trung tâm Tài liệu là cơ quan nghiên cứu ngoài chính quyền, chuyên thu thập chứng cứ liên hệ đến tội ác của chế độ Cộng sản, đặc biệt từ tháng 4 1975 đến 1979. Trung tâm đóng góp rất nhiều trong việc gìn giữ Viện Bảo tàng Diệt chủng Tosland, khu di tích cánh đồng chết Trân Ad. Trung tâm cũng trình nhiều chứng cứ cho tòa án diệt chủng làm dữ kiện xét xử các thủ phạm. Sự kiện Cộng sản thảm sát dân tộc Campuchia đã trôi qua 35 năm. Nhiều nạn nhân hay thân nhân họ vẫn còn sống và không thể nào quên thời kỳ đen tối rất kinh hãi đã qua. Tuy nhiên, nhìn về lâu dài trong tương lai, Trung tâm Tài liệu Campuchia và nhiều nhóm nghiên cứu có thiện chí cũng như chuẩn bị kỹ để thế hệ trẻ sau này không bị đánh mất hồ sơ lịch sử. Đây là việc làm đáng tôn trọng để tội ác chính trị không có cơ hội bám rễ vào xã hội và diễn ra một lần thứ hai.
Dạ thưa anh, phản ứng của dư luận tại chỗ ra sao về quyển sách này ạ?
Thưa chị, phản ứng rất là tích cực. Ví dụ như là Ben Mom, một học sinh 18 tuổi, nói em quá sung sướng khi nhận được sách. Em từng nghe cha mẹ kể về tội ác Cộng sản, nhưng bây giờ khi đọc được một cách hệ thống mới thấy chế độ Pol Pot Yên Sari hung hăng tàn bạo ghê gớm quá. Bên môn có cha mẹ nằm trong hàng ngũ Khmer Đỏ trước đây. Giáo viên Chung Sok Linh, 29 tuổi, đang dạy tại trung học An Long Ven, nói ông sẽ giữ quyển sách mãi mãi. Sau này ông sẽ giao sách lại cho con cháu để chúng biết được nỗi chịu đựng khổ đau của lớp người đi trước khi sống với chế độ Cộng sản. Nhiều người thuộc thế hệ sinh vào thập niên 1940 hay 1950 cảm thấy vui mừng khi học sinh trẻ được giáo dục tránh xa tội ác diệt chủng để biết cách sống nhân ái, có tình người.
RFI xin chân thành cảm ơn thông tin viên Phạm Phan tại Phnom Penh.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.com/tiengviet, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.com.
rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan trong ngày.
Việt Nam và Vatican mở cuộc họp vòng 2 về việc thiết lập bang giao.
Human Rights Watch kêu gọi Indonesia trả tự do cho hơn 100 tù nhân chính trị.
Hồng Kông tăng cường an ninh trong ngày bỏ phiếu về cải tổ chính trị.
Tổng thống Obama cân nhắc việc cách chức tư lệnh lực lượng Mỹ ở Afghanistan.
Châu Âu cảnh báo Nga và Belarus về vấn đề khí đốt.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, hình ảnh của nước Pháp bị tổn hại nặng nề sau thảm bại ở cúp thế giới.
Giáo dục nhận thức về tội ác Khmer Đỏ sẽ được đưa vào trường học ở Campuchia. Thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Sau đây, mời quý vị theo dõi phần điểm báo do Trọng Thanh phụ trách với đề tài Bóng đá Pháp phải được gây dựng lại từ đầu.
Điểm báo.
Hôm nay, đội tuyển bóng đá Pháp trở về từ Nam Phi sau khi đã bị loại. Thất bại của đội tuyển Pháp không phải là điều quá bất ngờ, nhưng những biến cố bi hài trong thời gian vừa qua trong nội bộ đội tuyển gây bẽ bàng cho những người hâm mộ Pháp, khiến thất bại này được báo chí Pháp rất quan tâm phân tích. Nhật báo L'Humanité chạy tựa, đội tuyển Pháp nằm số 0. Tờ báo nhận định, vòng chung kết 2010 đã xóa tan hào quang của đội áo lam. Chủ tịch tương lai của Liên đoàn bóng đá Pháp và huấn luyện viên mới sẽ phải xây dựng lại tất cả.
Về thất bại của đội tuyển Pháp, nhật báo Le Figaro đưa ra hình tượng thành phố Bloemfontein, tiếng Hà Lan có nghĩa là suối hoa, đã chỉ tặng cho đội Pháp những đóa hoa cúc tang tóc. Thất bại của đội Pháp trước Nam Phi là đỉnh cao của sự nhục nhã, theo Le Figaro. Đội tuyển Pháp đã đi ngày càng sâu xuống địa ngục và còn tiếp tục lún sâu hơn. Bóng đá Pháp kể từ đây đã bị loại ra khỏi bản đồ quốc tế. Kỷ nguyên của ông Dominic đã kết thúc trong hỗn loạn. Di sản đổ nát đó sẽ gây rất nhiều khó khăn cho huấn luyện viên tương lai. Một vấn đề được ưu tiên trước mắt là tìm người thay thế chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp, người đã cho huấn luyện viên Dominic đưa đội tuyển Pháp vào ngõ cụt.
Ngoài thất bại, đội tuyển Pháp còn thể hiện thái độ vô trách nhiệm hết sức đáng trách. Rất nhiều hành động sai lầm và những ứng xử không thể chấp nhận được. Như sử dụng một chuyến đi thăm thành phố để giải quyết chuyện với quốc vụ khanh thể thao Ramat Diaz, đuổi tiền đạo Anelka ra khỏi đội tuyển vì tội chửi rủa huấn luyện viên, bỏ tập một cách ngớ ngẩn để phản đối việc cầu thủ này bị phạt. Theo đặc phái viên của Le Figaro, một số cầu thủ đã có những hành động quá thô bỉ và ngu xuẩn. Còn nhiều cầu thủ khác thì theo dõi thụ động những gì xảy ra mà không dám thể hiện sự bất đồng của mình. Để xây dựng lại đội tuyển, Le Figaro cho rằng huấn luyện viên mới phải đưa ra xử lý các cầu thủ đã phá vỡ sự gắn bó của đội như Anelka, Galas, Abidan, Malouda, Evra và thậm chí cả Ribéry. Dẫn lại câu nói của hậu vệ Patrice Evra, mọi người sẽ biết vì sao đội Pháp lại đi đến thảm bại này. Le Figaro đã để các cầu thủ và huấn luyện viên đội tuyển nói lên những ý kiến của mình. Patrice Evra, người đeo băng đội trưởng trong hai trận đầu, sau khi đưa ra lời xin lỗi giới hâm mộ Pháp, đã khẳng định cần phải làm sáng tỏ sự thật về thất bại của đội tuyển Pháp. Tiền vệ Florent Malouda, người ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Pháp, đã hối hận về hành động bỏ tập để phản đối việc Anelka bị đuổi. Mặc dù anh cũng thừa nhận chính anh là người đã tham gia vào việc phản kháng này. Còn hậu vệ Eric Abidan thì cho biết đây là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cầu thủ của anh.
Bà Roselyne Bachelot, Bộ trưởng Y tế và Thể thao Pháp đã khẳng định các cầu thủ và Liên đoàn bóng đá phải chịu trách nhiệm về thất bại này. Ngày trước thất bại của đội Pháp trước Nam Phi, Bộ trưởng Thể thao Pháp đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp bàn về khủng hoảng của đội tuyển. Tuy nhiên, Le Figaro cũng cho biết ngày hôm qua Chủ tịch Liên đoàn không có ý định từ chức.
Theo quy định của FIFA và của Liên đoàn bóng đá châu Âu, chính phủ các nước không được can thiệp vào nội bộ tổ chức của môn bóng đá, không loại trừ việc cho phép một cơ quan tiến hành điều tra độc lập. Bộ trưởng Thể thao Pháp cũng cho biết chính phủ không can thiệp vào các hoạt động của Liên đoàn. Việc cải cách tổ chức của Liên đoàn bóng đá Pháp như vậy chỉ có thể đến từ giới hâm mộ. Chủ tịch đương nhiệm của Liên đoàn bóng đá Pháp Jean-Pierre Escalette rất có thể sẽ ra đi. Liên đoàn sẽ tổ chức một hội nghị trong thời gian trước mắt để bàn về việc xây dựng lại tổ chức này. Có khả năng ông Fernand Duchossoy, Chủ tịch Liên hiệp bóng đá Việt Dư, sẽ kế vị ông Escalette. Việc cải cách thể chế cũng cần được đi kèm với việc đưa ra một bộ luật ứng xử tốt để giúp các cầu thủ có các cử chỉ và cách giao tiếp phù hợp nhằm giúp cho đội áo lam lấy lại được sự yêu mến của người hâm mộ.
Nhật báo Libération cho rằng thất bại này của đội Pháp tại vòng chung kết Nam Phi thật kinh hoàng nhưng hoàn toàn có thể dự kiến trước được. Libération dựng lại màn kịch năm hồi để cho thấy đội tuyển Pháp đã đi đến chỗ sụp đổ như thế nào.
Hồi thứ nhất của vở kịch bắt đầu vào tháng 7 năm 2008 khi Liên đoàn bóng đá Pháp quyết định giữ ông Dominic ở cương vị huấn luyện viên trưởng bất chấp thảm bại tại vòng chung kết châu Âu với sự ủng hộ của nhiều cầu thủ trụ cột của đội tuyển. Hồi thứ hai, tiền vệ Malouda, nổi tiếng là người thẳng thắn, có những lời nói đụng chạm đến ông Dominic đã bị tách khỏi đội tuyển trong vòng 8 tháng. Hồi thứ ba, Benzema và Ribéry trái lệnh ông Dominic. Trong trận gặp đội Rumani trong vòng loại giải vô địch thế giới tháng 9 năm 2009, trước sức ép của cổ động viên, ông Dominic buộc phải đưa tiền đạo Ribéry vào. Nhưng cầu thủ thuận chân trái này, thay vì làm theo lệnh, đá ở cánh phải của huấn luyện viên đã chỉ đạo cho đội trưởng Harry chuyển sang bên phải để anh đá bên trái. Hồi thứ tư, bàn tay quỷ ám của Hungary đã mang lại bàn thắng, nhưng đồng thời gây tài tiếng cho đội tuyển. Hồi chót, Pháp gặp Tây Ban Nha được coi là khởi đầu của thảm bại. Kể từ biến cố tai tiếng bàn tay quỷ của Hungary, đội tuyển Pháp không còn là ưu tiên số một của liên đoàn, nay tập trung đầu tư vào giải châu Âu năm 2016. Đối mặt với các cầu thủ Tây Ban Nha mạnh nhất thế giới, đội Pháp đáng ra đã bị thua đến 6-0. Tiền vệ Toutalong than phiền, trong tình trạng yếu kém như thế này, đáng nhẽ liên đoàn nên cho Pháp gặp một đội tuyển yếu hơn. Lời bình luận của tiền vệ Toutalong cho thấy sự thiếu tự tin của đội tuyển. Lời than phiền của Toutalong tuy nhiên đã được nghe theo. Trong ba trận giao hữu trước vòng chung kết, Pháp toàn gặp các đối thủ yếu. Libération kết luận, đội Pháp khó lòng khởi đầu cúp thế giới, tồi tệ hơn thế. Nhật báo La Khoa hôm nay trên trang thế giới chạy hàng tựa. Một tháng sau thất bại, những người áo đỏ Thái Lan chờ đợi thời cơ. Đặc phái viên của La Khoa từ tỉnh Isan, miền đông bắc Thái Lan, mô tả tình cảnh của những người nông dân tham gia biểu tình trong phong trào áo đỏ chống lại chính phủ tại quê hương họ. La Khoa nhận định, mặc dù vẫn còn bị sốc vì sự đàn áp khốc liệt của chính phủ, những người biểu tình vẫn nuôi hy vọng sẽ tổ chức lại bất chấp sự theo dõi của chính quyền. Phóng sự mở đầu bằng đám tang của một thành viên áo đỏ bị giết tại Bangkok ngày 19 tháng 5. Hàng trăm người đã đến dự lễ.
Trước khi phong trào nổ ra cách đây 4 năm, phần lớn dân làng ở đây không quan tâm đến chính trị. Những người biểu tình áo đỏ chủ yếu là nông dân trở lại quê hương chờ mưa đến để bắt đầu vụ mới. Phóng viên La Khoa đã gặp Sayan Balan, 45 tuổi, người đã nhiều lần đi lại Bangkok để tham gia biểu tình. Ông cho biết việc chính quyền dùng các đội thiện xạ để bắn hạ những người biểu tình khiến ông không thể quên được.
Một người phụ nữ nghèo bán đồ tạp hóa chưa từng đặt chân đến Bangkok tâm sự. Bà chỉ mong muốn chính quyền chú ý hơn đến lợi ích của nông dân và chú ý đến tiếng nói của họ, chứ không nghiền nát họ như sâu bọ. Phong trào áo đỏ hoàn toàn không đạt được yêu sách nào trong cuộc đấu tranh vừa qua, thất bại của họ càng trở nên cay đắng hơn khi hàng trăm phương tiện truyền thông thân áo đỏ bị đóng cửa. Theo chính phủ, đây là các trạm truyền hình, đài phát thanh, trang mạng khuyến khích bạo lực. Hiện nay tình trạng khẩn cấp vẫn được giữ nguyên tại 23 tỉnh kể cả Bangkok. Người ta sợ rằng chính quyền sẽ trả thù những người biểu tình. 29 người hiện nay bị giam giữ không qua xét xử. Một cựu viên chức cao cấp ủng hộ phe áo đỏ sợ rằng sẽ có các vụ thủ tiêu chính trị. Ông cho biết phong trào hiện tại khó tổ chức lại, nhưng cuộc đấu tranh vẫn chưa kết thúc. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, một lãnh đạo phong trào cấp địa phương đã bị bắn chết tại một thành phố trong vùng mà nguyên nhân chưa được xác định. Nhật báo Lezico hôm nay tiếp tục theo dõi phong trào đòi tăng lương của công nhân tại Trung Quốc. Với tựa đề Tại Trung Quốc, sức ép đòi tăng lương dâng cao của công nhân vẫn nằm trong sự kiểm soát. Đặc phái viên của Le Figaro lưu ý, bất chấp việc các cuộc bãi công lớn tại các doanh nghiệp nước ngoài miền Nam Trung Quốc, những nhà đầu tư không tin rằng cuộc khủng hoảng này sẽ lan khắp cả nước. Tuy nhiên, tất cả đều ghi nhận việc tăng lương là tự nhiên và có một sự phân bố lại các khu vực tăng trưởng tại Trung Quốc. Le Figaro dẫn lời một chuyên gia kinh tế thuộc tổ chức USB tại Trung Quốc cho rằng lương trung bình trên cả nước có thể sẽ tăng đến 15% trong năm nay. Điều đặc biệt là, theo một luật sư của văn phòng UGGC tại Quảng Châu, những người lao động từ nông thôn ra hiện nay vốn đang làm việc tại các thành phố đắt đỏ ven biển, bắt đầu nhận thấy họ có thể làm việc tại một địa điểm gần nhà hơn mà vẫn có thể nhận được một thu nhập thực tế tương đương. Từ 2 năm trở lại đây, đang diễn ra quá trình các doanh nghiệp cần nhân công giá rẻ rời đến các địa điểm nằm sâu trong lục địa. Theo các tính toán hiện nay, tiền lương vẫn chỉ chiếm 5% giá thành sản phẩm, và chính việc nâng lương sẽ cho phép các gia đình tiêu thụ nhiều hơn. Điều này cho phép thị trường nội địa Trung Quốc phát triển. Để kết thúc chương trình, chúng tôi xin giới thiệu bộ phim Dog Pound của đạo diễn Kim Chapiron hôm nay ra mắt khán giả Pháp. Libération dành lời cho đạo diễn kể lại sự ra đời của dự án làm phim và quá trình quay bộ phim này. Được quay tại Hoa Kỳ, Dog Pound mô tả đời sống hàng ngày tại một nhà tù dành cho những người vị thành niên. Để làm được điều này, cùng với người dựng phim, Kim Chapiron đã trải qua 1 năm liền tại một trong những trung tâm giam giữ thanh thiếu niên. Theo Libération,
bộ phim Dog Pound rất gần với một phim thời sự, đã thể hiện được sự hằn học và nỗi cô đơn của những thanh thiếu niên tại một nhà tù tưởng tượng nằm ở miền Tây nước Mỹ. Tạp chí Nhịp Cầu Chiều hôm nay có chủ đề Sân khấu ca nhạc Việt Nam tại Hoa Kỳ ế ẩm vì cúp bóng đá thế giới do anh Vũ biên soạn.
Thường thì hàng năm khi bước vào những tháng hè này, đời sống văn nghệ của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, lại nhộn nhịp trở lại với những chương trình biểu diễn ca nhạc. Các trung tâm băng đĩa giải trí ca nhạc ở Mỹ lại tất bật mời các ca sĩ và tổ chức những đêm nhạc hội phục vụ đời sống văn nghệ của bà con cộng đồng người Việt. Các ca sĩ đang ăn khách ở trong nước cũng được mời sang diễn. Thế nhưng, dường như giải bóng đá thế giới đang diễn ra sôi động ở Nam Phi đang ảnh hưởng trực tiếp đến mùa làm ăn của các ông bầu ca nhạc ở Mỹ. Những ngày này, tại khu vực Lipton, Sài Gòn, nơi được coi là trung tâm văn hóa văn nghệ của người Việt hải ngoại, tại Mỹ, nhiều show diễn đã lên chương trình với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại cũng như ở trong nước, nhưng lèo tèo khách đến xem, dù đã hạ giá vé xuống đến mức thấp nhất có thể. Trước một vé xem ca nhạc có giá từ 50 đến 150 đô la, nay phải hạ xuống 30 đô la. Thế mà các nhà tổ chức biểu diễn vẫn không thể nào lấp đủ số ghế để có thể bảo đảm thu hồi vốn. Để tìm hiểu thêm nguyên nhân nào đã dẫn đến tình trạng hắt hiu trong những buổi trình diễn ca nhạc ở hải ngoại lúc này, Nhịp Cầu Chi Âm đã phỏng vấn nhà báo Lê Thụy, báo Người Việt tại California. Xin thân chào anh Lê Thụy, lúc này ở Lipton Sài Gòn chắc không khí của giải bóng đá thế giới đang rất sôi động trong cộng đồng người Việt mình. Nhưng theo chỗ chúng tôi được biết thì khác hẳn với cái không khí đó là các buổi trình diễn ca nhạc ở đó lại có vẻ hiu hắt và vắng khách. Mặc dù lúc này như hàng năm thì vẫn là mùa làm ăn của các nhà tổ chức show diễn ca nhạc Việt Nam.
Đúng rồi, năm nay thì có lẽ là một phần vì giải bóng tròn thế giới. Nó thu hút hết khán giả và thứ nhất là một ngày coi 3 trận và là có khi lại phải coi từ sáng sớm. Thành ra các ông bầu cũng ngại, các khán giả hải ngoại có thể mệt mà không đi coi chương trình văn nghệ. Bởi văn nghệ nó không phải là bắt buộc, vui thì nó đi, mà nó thích một cái gì khác thì nó bỏ lơ là chuyện bình thường. Nhất là giải thế giới, bóng đá thế giới thì là dân Việt Nam thì vẫn mê. Thành ra vì vậy mà nó không có đi có xem các chương trình ca nhạc. Thành ra các ông bầu ca nhạc cũng không dám mời. Các cái ca sĩ dù là ngôi sao sang, bây giờ là chắc chắn là ngôi sao, ca sĩ không thể nào mà ăn được các ngôi sao trên sân cỏ. Mặc dù là quảng cáo là có ca sĩ mà nổi bật ở Việt Nam sang, chẳng hạn như là anh Cao Thái Sơn hay là cái gì, vẫn không có khách, cũng không đủ hấp dẫn khán giả hải ngoại ở vùng Little Sài Gòn hiện nay. Nhưng vì vậy mà các cái chương trình ca nhạc giảm đi hẳn trong cái thời gian này.
Vâng, thưa anh, đúng là một phần do sức cuốn hút của bóng đá. Nhưng có đúng là có một thực tế là vắng khách nên nhiều ông bầu đã phải hủy bỏ một số chương trình biểu diễn đã lên lịch và các ca sĩ thì chuyển hướng bay về nước biểu diễn không ạ?
Trong khoảng thời gian này đó thì là nhiều ca sĩ ở hải ngoại về Việt Nam. Nhưng mà những cái ca sĩ đó thì cũng không có gì quan trọng, bởi vì bằng chứng là hai cái trung tâm mà quan trọng nhất của hải ngoại, tức là trung tâm Thúy Nga và trung tâm Asia, thì họ vẫn tổ chức những đại nhạc hội du hình của họ, chẳng hạn như là Asia cũng vào ngày 3 tháng 7, tức là trong khi mà đang giải thế giới đang diễn vô vòng bán kết, mới chung kết, cũng là hấp dẫn. Rồi thứ nhất là trung tâm Thúy Nga, họ có những ca sĩ của họ và sẽ diễn vô 2 ngày, từ mùng 3 và mùng 4 tháng 7 tới đây, họ cũng có ca sĩ của họ, thành ra họ cũng sợ. Và chương trình của Thúy Nga thì gồm nhiều ca sĩ mà nổi của hải ngoại, thì trong đó có như Quỳnh, có Khánh Ly, có Ý Lan, có nhiều khuôn mặt mới lắm, thành ra họ cũng vẫn là thành công mà bảo đảm cái chương trình nó hay. Chứ còn những ca sĩ trong nước hay là những ca sĩ mà già của hải ngoại thì bây giờ cũng hết hấp dẫn này.
Gần đây có trào lưu người ta hay mời ca sĩ đang ăn khách trong nước sang Mỹ lưu diễn. Những ca sĩ đó có thu hút được sự chú ý của khán giả hải ngoại không thưa anh?
thật ra thì các ca sĩ hồi trước đó, nhưng cái đây 10 năm khi mà hai bên còn vẫn còn căng nhau đó, còn hạn chế đó, thì người ta thích, người ta tò mò, người ta đi coi. Thì hồi đó là Thanh Lam, Lam Trường, hay là Mỹ Linh, Mỹ Tâm, cái gì sang rồi có hấp dẫn gì. Những ca sĩ trẻ thì chưa đủ cái trưởng thành và chưa đủ cái hấp dẫn ở hải ngoại, là tại vì sao? Bây giờ thì nó quen rồi, nó kiểu như là bão hòa rồi. Bây giờ là ví dụ chẳng hạn là Đan Trường Thang đấy, chúng tôi cũng chẳng để ý nữa, Thanh Thảo cũng không để ý nữa. Mà thứ nhất là cái quảng cáo các cái báo chí hải ngoại người ta không nhắc tới nhiều, thì đó là cũng là một ảnh hưởng để mà không còn hấp dẫn đấy. Thành ra mặc dù là Thanh Thảo hồi trước cái đây cũng là được nổi tiếng lắm, Đan Trường cũng được nổi tiếng lắm, Quang Linh cũng được, hay là Tuấn Hưng, hay là Hàng Tuấn thì cũng được, cái đây 4-5 năm thì cũng được để ý. Nhưng mà bây giờ thì cũng như là thường rồi, bởi vì bây giờ anh phải trong nước anh phải thế nào, chứ còn ca từ ở trong nước đối với người hải ngoại người ta hấp dẫn, người ta vẫn thích những cái bài ca mà lãng mạn của trước 75. Thành ra bây giờ là các cô ca sĩ chẳng hạn như là cô Thanh Lam bây giờ cũng vẫn hấp dẫn, cô Carol Kim cũng vẫn hấp dẫn, hay là Lệ Thu, bởi vì người ta trình bày những cái bản nhạc mà kêu là được ưa thích trước 75, những cái bản nhạc nó nhiều âm điệu mà melody nó hấp dẫn anh thấy. Còn trong nước thì không có cái bản nhạc nào mà đủ ca từ để mà kêu là lôi cuốn các khán giả ở hải ngoại. Cũng một phần quảng cáo không có bao nhiêu cả. Và các ca sĩ ở trong nước ấy, thì các ông bầu show ở đây thì lệ những ông bầu show mới không có cái tầm nhìn về quảng cáo, thành ra vì vậy mà không hấp dẫn. Chẳng hạn như là bây giờ mà Quang Hà sang thì chưa đủ hấp dẫn, rồi còn cũng có khi Quang Linh thì cũng có được mũi hấp dẫn, hay là Thu Minh, Tuấn Hưng, Phan Đình Tùng, hay là Hà Anh Tuấn cũng có đủ hấp dẫn chứ. Nhưng mà người ta vì cái kinh tế cũng biết rồi, thành ra các ông bầu ống lại không quảng cáo nhiều. Các ca sĩ trong nước thì sẽ xuất hiện khá đông đủ vào ngày 24 tháng 7 tới đây ở cái chỗ mà tỉnh Vào Hạ đấy, ở Anaheim Arena thì cũng tương đối khá. Thế nhưng mà phải quảng cáo nhiều, bởi vì ở bên này anh cũng biết là xứ của quảng cáo rồi, thành ra anh phải quảng cáo, anh cứ quảng cáo đi quảng cáo lại. Mặc dù là Thúy Nga, Trung tâm Thúy Nga hay là Trung tâm Media đã bán hết vé rồi, gần hết vé rồi, tuy nhiên họ vẫn quảng cáo, họ vẫn còn mạnh đạt quảng cáo, thì nó lấn át hết tất cả các chương trình khác đây.
Thưa anh, như chúng ta cũng đã biết là các ca sĩ thành danh nổi tiếng ở hải ngoại không phải là ít, nhưng nay họ cũng đều đã có tuổi cả rồi. Vậy thế hệ mới của các ca sĩ người Việt kế tiếp bây giờ ra sao, thưa anh?
Ở trong vùng Lý Tân Sài Gòn, nơi mà tôi thường gọi là cái là trung tâm văn hóa của người Việt hải ngoại đó, thì bây giờ là hầu như là các chương trình nào của các cái trung tâm hải ngoại cũng phải là hấp dẫn, phải đưa những ca sĩ mà nổi tiếng, trẻ, đẹp ở đây mà người ta kêu như là thích hợp với lại cái mà anh biết là ở vùng Lý Tân Sài Gòn của chúng tôi rất là vùng Hollywood. Thành ra họ lấy các cái kỹ thuật, thảo thuật của Hollywood để mà lồng vô, và thường thường là người ta dạn dừng vĩ đại thì mới hấp dẫn. Còn thành ra chính vì vậy mà ca sĩ ở trong nước ra thì không có được mà dàn dựng kỹ càng. Thành ra vì vậy mà chúng tôi thấy cũng đó là một thiệt thòi. Còn ca sĩ hải ngoại thì được các trung tâm mà dàn dựng rất là công phu, họ tập luyện. Thành ra vì vậy mà họ vẫn hấp dẫn. Thành ra chẳng hạn như là các ca sĩ mà trẻ ở hải ngoại thì cũng nhiều lắm. Dũng Cương, Lâm Anh, Kỳ Cương Nguyên, những cái cô đó cũng được đã hát ở trong nước rồi. Nhưng mà ra thì đó là mang cái luồng suy nghĩ mới, thành ra vì vậy mà được các trung tâm lo dàn dựng thì là đương nhiên là khá và hấp dẫn đấy. Thường thường là mấy cái cô mà ca sĩ hải ngoại hay là ca sĩ trẻ thế hệ hai đây thì hát bây giờ chỉ là một trò vui thôi. Còn bởi vì họ đều là tốt nghiệp ở đại học rồi, thành ra họ cứ bảo rằng là có thể là họ đi hát chỉ là một thời gian rồi họ đi làm, bởi vì các cô đều tốt nghiệp cử nhân, các cô đều tốt nghiệp cao học cả, thành ra các cô đều cho là đây là một cái vui thôi. Chẳng hạn như là cô Phương Huy thì cuối cũng là con cô Phương Dung nữa, ca sĩ Phương Dung thì bây giờ cũng có tốt nghiệp đại học Mỹ rồi, hay là các cái cô mà Hương Giang chẳng hạn cũng đều là đã tốt nghiệp cử nhân về sinh hóa học, thành ra họ có thể là họ có nghề tay trái tay phải khác nhau, thành ra họ không có lo lắng về cái vấn đề mà ca nhạc nữa, thành ra họ vẫn để tâm vô. Bởi vì sợ họ hát 110 năm thì có thể họ ra, thành ra vì vậy mà họ đều chuẩn bị một cuộc sống khác của họ. Thành ra tôi nghĩ là cái thế hệ hai này ca sĩ này sẽ còn nổi hơn, là tại vì họ có một cái nghề tay phải rồi vững rồi, thành ra họ đi hát họ dồn vô. Tuy nhiên là có nhiều cô ca sĩ đó mà trưởng thành ở bên này, chẳng hạn như là cô nữ ca sĩ Cát Tiên, cô ấy của Trung tâm Vân Sơn đó, cô ấy đã ra chào đời tại đây và lên trưởng thành, thì cô lo cô ấy học tiếng Việt. Cô ấy không biết thì tiếng Việt nhiều, cách đây khoảng 10 năm. Tuy nhiên thì bây giờ cô ấy hát tiếng Việt rất là khá. Thành ra các cô ca sĩ ở đây mà muốn nổi đó thì đều phải học cả tiếng Việt. Thành ra nhiều cô ca sĩ khi phỏng vấn đó, rất là khó, cách đây là khoảng 3-4 năm. Nhưng bây giờ các cô ấy là cũng thích hợp dần, cũng phải lo học tiếng Việt đấy. Thành ra mình cũng không sợ cái thế hệ sau đâu, bởi vì ở đây nó cuộc sống cộng đồng Việt cũng rất là lớn. Nhiều cô ca sĩ mà cô biết là ở vùng khác thì khó thì sống được, bởi vì không quen tiếng Việt. Nhưng mà khi cô sang vùng Little Sài Gòn, có thể nói là đây nó thu hút tất cả các ca sĩ của Việt ở các vùng khác mà về đây, bởi vì tiếng Việt đã thành ra người ta định cư ở đây thì tự nhiên người ta hát tiếng Việt lại cũng được đấy. Đó là cái điều may mắn cho chúng ta.
Ở trên anh vừa có nhắc đến trung tâm chính Nga Paris. Có tin đồn là trung tâm băng đĩa nổi tiếng của người Việt này đang gặp khó khăn và có nguy cơ phải đóng cửa. Nhưng theo anh nói thì sắp sửa họ vẫn tổ chức một show diễn rất hoành tráng đấy chứ.
Trung tâm thứ Nga theo tôi gặp ông Tô Văn Lai cách đây đủ mấy ngày thôi. Thì ông ấy nói rằng là sau cái cuốn mà 99 á, thì mà ông ấy báo động về cái tai nạn mà xăng băng lậu giả. Thì trung tâm thứ Nga có thể phải đóng cửa bởi vì có thể bị phá sản. Tuy nhiên thì sau đó thì tôi thấy theo lời chính ông Lai. Thì nói là cái số băng bán tự nhiên, băng gốc đó, bán tự nhiên lên. Thành ra vì vậy mà họ đã có quyết tâm mà tổ chức cái Paris by Night 100 thật lớn. Vé thì cũng đắt lắm anh, vé bảo trợ thì tới 2.000 đô la. Đây là cái vé mà đắt nhất từ hồi trước đến nay. Thì họ đã bán được cả 100 vé và hầu như bây giờ vé thứ nhì là cũng là 1.500 đô la, 1.000 đô la không ạ. Những cái giá đó là tụi tôi không bao giờ nghĩ cái đây khoảng độ 10 năm. Tức là còn có khoảng hơn 2 tuần nữa thì kể như là tôi mới gặp ông Tô Lai thì ông đầu là bán rất là khả quan. Tất cả những cái vé mà đắt giá đó, mình nghĩ là không dám mua, thì bây giờ đã mua rồi. Nhiều người ta nói, ô, lúc đầu khi đưa ra giá thì người ta không nghĩ là có thể bán được. Nhưng mà hóa ra lại bán rất là chạy anh ạ. Trong đó có nhiều khán giả từ Việt Nam sang. Chúng tôi cũng có đã gặp một số người từ Sài Gòn sang để mà xem. Họ bảo rằng là biết đâu mà không, cái Nga Paris không còn nữa thì sao. Thành ra họ cố họ sang xem. Nhưng mà đó là cái cũng là một cái lối nói ấy. Tuy nhiên thì họ được bảo trợ rất là mạnh. Thành ra vì vậy mà ở trung tâm Paris by Night thì tôi không nghĩ là có thể phải đóng cửa. Mặc dù là nhiều người nói rằng là bị xăng lậu như thế thì có thể bị đóng cửa. Nhưng mà trung tâm đưa ra là nếu mà quý vị không coi chúng tôi mà chúng tôi không sống được thì mai mốt quý vị lấy cái gì băng gì mà coi, nhạc nào mà coi. Thành ra tự nhiên có lẽ là cộng đồng hải ngoại họ cũng nghĩ lại, bởi vì hồi trước đó thì họ không để ý. Thành ra họ cứ mua băng lậu, băng giả đi, rẻ thì có khoảng 1/4, 1/5 thôi. Bây giờ thì họ hiểu rồi. Thì đối với người hải ngoại 20 đô la một cuốn băng, 25 đô la không có gì là đắt đấy. Hồi trước thì nó bán lậu 1-2 đô la, thành ra người ta bảo ô kể cứ mua về xem xong là thôi. Nhưng mà bây giờ họ hiểu rằng nếu mà trung tâm thi Nga mà không còn nữa thì mai mốt họ lấy gì mà coi. Chính cái lời báo động đó của trung tâm thi Nga có lẽ là mà ảnh hưởng thành ra số băng như ông Tô Văn Lai nói là tự nhiên, giám đốc trung tâm thi Nga nói là tự nhiên nó tăng lên trở lại. Thành ra hy vọng sẽ vượt qua được các khó khăn đây.
Nhịp cầu tri âm xin cảm ơn anh Lê Thủy về cuộc nói chuyện thú vị này.
Cuộc sống muôn màu, chủ đề hôm nay, theo thẩm định của nhà khoa học Úc Frank Fene, nhân loại sẽ lụi tàn trong khoảng 100 năm tới, do Tú Anh biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Làm cách nào để cứu loài người khỏi họa diệt vong? Câu trả lời của nhà khoa học Úc trên báo The Australian hôm 21 tháng 6 năm 2010 là vô kế khả thi. Dù có làm gì đi nữa thì cũng quá trễ. Loài động vật thượng đẳng trên trái đất sẽ biến mất trong một thế kỷ tới. Vì những nguyên nhân nào mà tương lai nhân loại bi thảm đến như vậy, có thể tin vào dự đoán của một cụ già 95 tuổi hay không? Báo The Australian cho chúng ta biết, cụ già gần đất xa trời này không phải là một nhà khoa học háo danh. Ông nguyên là giáo sư vi sinh vật học tại Đại học Quốc gia Úc lừng danh, thành viên của Hàn Lâm Viện Khoa học Úc và của Hiệp hội Hoàng gia. Giáo sư Frank Fenner là tác giả của hàng trăm công trình nghiên cứu và nhận được nhiều giải thưởng cao quý. Khoảng 20 dự phóng khoa học của ông đã được thực tế chứng minh. Ở tuổi tri thiên mệnh, nhà khoa học Úc rất ít khi trả lời phỏng vấn. Trong lĩnh vực tiến hóa thì giáo sư Fenner là một chuyên gia toàn diện. Ông nghiên cứu hiện tượng này từ mức độ vô cùng nhỏ đến vô cùng lớn, từ phân tử đến hệ thống sinh thái và vũ trụ. Nhận định bi quan của ông dựa trên cơ sở nào? Theo giáo sư Fenner thì chúng ta bị diệt vong vì chúng ta đông quá. Nói cách khác thì chính tình trạng tăng dân số địa cầu là mối đe dọa cho dân địa cầu. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân dân số còn đi đôi với một xu hướng mà ông gọi là nạn tiêu dùng hoang phí sẽ đưa đến sự diệt vong. Hậu quả đầu tiên của tình trạng đông dân là nạn đói. Khi dân số địa cầu lên đến 7, 8 hay 9 tỷ người, thì chiến tranh thực phẩm sẽ gia tăng. Một hậu quả nữa là làm hâm nóng bầu khí quyển. Hiệu ứng nhà kính hiện nay chỉ là bước đầu, nhưng chúng ta đã thấy tác động đầu tiên. Ông thẩm định thêm là ngoài con người, nhiều loài sinh vật khác cũng sẽ bị diệt vong và hiện tượng này không thể đảo ngược. Nhận định của giáo sư Fenner được nhiều nhà khoa học chia sẻ. Bão tố xảy ra thường xuyên hơn, lũ lụt dữ dội hơn, hiện tượng tan băng, đồng bằng bị xâm mặn, thời tiết oi bức hơn, cộng với tình trạng ô nhiễm là những hiện tượng mà chúng ta đang thấy. Tình trạng thủy triều đen ở vịnh Mexico là một thí dụ điển hình nữa, minh họa cho thái độ chạy theo lợi nhuận, bất chấp hậu quả cho con người. Một nhà sinh thái bạn thân của giáo sư Fenner tỏ ra lạc quan hơn. Giáo sư Boyden nói rằng, Frank có thể có lý, nhưng một số đồng nghiệp của chúng tôi vẫn ôm hy vọng là nhân loại sẽ ý thức được tình trạng nguy ngập này và sẽ thay đổi lối sống để tồn tại lâu dài. Từ đỉnh cao của tuổi thọ trời cho, vị giáo sư Úc này dành một chút suy tư cho các thế hệ mai sau, cháu chắt của những thế hệ hiện nay sẽ phải đương đầu với một thế giới khó khăn hơn.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet.com/tiengviet được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr. Chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Chương trình của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp từ Paris đến đây là kết thúc. Cảm ơn Duy Liêng và Navaphone đã phục vụ cho chương trình. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là mục điểm báo do anh Vũ phụ trách, tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Tú Anh biên soạn, có chủ đề Nga gây áp lực với Belarus trên vấn đề khí đốt. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức Someday's Baby do Bob Dylan trình bày. Xin chào tạm biệt quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI
Radio France Internationale. I don't care what you do, I don't care what you say, I don't care where you go, or how long you stay. Someday, baby, you ain't gonna work for me anymore. Well, you take my money, and you turn me out. Fill me up with nothing but those doubts. Someday, baby, you ain't gonna worry for me anymore. When I was young, driving was my cradle. You drive me so hard, almost to the grave. Someday, baby, you ain't gonna worry for me from mine. Someday, baby, you ain't gonna